Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ hai ngày 19 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gặp mặt và nói chuyện thời sự với câu lạc bộ hưu trí Thái Nguyên.
Những ngày này, các cán bộ chiến sĩ công an thành phố Thái Nguyên đang ra sức thi đua lập nhiều chiến công dâng bát nhằm kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Không thả bóng bay trong lễ khai giảng, hành động nhỏ ý nghĩa lớn là nội dung sẽ được đề cập trong chuyên mục Giáo dục và Phát triển. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 18 tháng 8, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã gặp gỡ và nói chuyện thời sự với câu lạc bộ hưu trí Trung cao cấp Thái Nguyên. Cùng tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã thông tin nhanh kết quả hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14, kết quả thực hiện nghị quyết 19 của Đảng bộ tỉnh, tình hình phát triển kinh tế xã hội 7 tháng đầu năm, định hướng nổi bật những tháng cuối năm của tỉnh và trong nước. Thông tin một số vấn đề quốc tế nổi bật, đồng thời đồng chí cũng trả lời những nội dung mà hội viên câu lạc bộ quan tâm như cơ cấu thu ngân sách của tỉnh, vấn đề sử dụng và đào tạo cán bộ, phát triển đô thị, việc thực hiện sáp nhập các cơ quan tổ chức và nhiều nội dung quan trọng khác. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà câu lạc bộ hưu trí Trung cao cấp Thái Nguyên đạt được trong thời gian qua và mong muốn các hội viên câu lạc bộ luôn sống vui, sống khỏe, sống có ích, là chỗ dựa vững chắc cho con cháu và đóng góp kinh nghiệm công tác của bản thân cho sự nghiệp xây dựng địa phương nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung. Được biết, câu lạc bộ hưu trí Trung cao cấp Thái Nguyên thành lập năm 1986, hiện có gần 700 hội viên sinh hoạt ở 32 tổ thuộc các tổ dân phố trên địa bàn thành phố.
Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, sáng ngày 18 tháng 8, đoàn đại biểu của Đảng ủy, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đoàn thể chính trị xã hội Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên và 67 học viên lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới 2019 đã tổ chức lễ báo công dâng Bác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Là đơn vị vinh dự được 3 lần đón Bác về thăm, những năm qua Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã duy trì và từng bước phát triển sản xuất kinh doanh, chăm lo đảm bảo đời sống vật chất tinh thần của người lao động. Thực hiện công tác xây dựng Đảng, từ ngày 9 đến ngày 17 tháng 8, Đảng bộ công ty đã mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 67 đảng viên mới của 20 đảng bộ chi bộ cơ sở. Kết thúc khóa học, 100% học viên được cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới theo quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương. Tại lễ báo công dâng Bác, toàn thể cán bộ đảng viên cho công ty nguyện tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đoàn kết cùng toàn đội ngũ vượt qua khó khăn, duy trì sản xuất kinh doanh có hiệu quả, xây dựng đảng bộ, chăm lo đời sống cho người lao động, tích cực góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của công ty.
Do ảnh hưởng của dãy áp thấp, đêm 15 tháng 8, rạng sáng ngày 16 tháng 8, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra mưa dông kèm gió lốc, gây thiệt hại một số công trình của nhà nước và nhân dân với ước tính khoảng trên 400 triệu đồng. Trong đó thiệt hại về nhà ở của 25 nhà dân phường Trung Thành, sập khoảng 20 mét khối mái pờ rơ xi măng và nứt tường nhà bếp trường tiểu học và nhà văn hóa tổ 3-4 phường Tân Thành, 8 cây xanh đô thị và một cột điện bị gãy đổ. Ngoài ra, nhiều đồ dùng gia dụng như tivi, tủ lạnh, máy lọc nước, máy giặt, máy cày của một số hộ dân cũng bị hư hỏng. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn từ thành phố đến cơ sở đã huy động lực lượng tại chỗ khắc phục tình hình thiệt hại, đảm bảo ổn định sản xuất và đời sống của nhân dân.
Ngày 19 tháng 8, Ban Chỉ đạo Hoạt động hè phường Tân Long tổ chức hành trình về nguồn an toàn khu Định Hóa để báo công dâng Bác và tổng kết hoạt động hè năm 2019. Tại khu di tích quốc gia đặc biệt, đoàn đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan khu nhà trưng bày bảo tàng an toàn khu Lán Tiền Keo, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ ngày 6 tháng 12 năm 1953. Qua đó các em thiếu niên nhi đồng được biết về những khu di tích lịch sử hào hùng của dân tộc. Hè năm nay, phường Tân Long đón trên 680 trẻ về tham gia sinh hoạt hè tại 20 tổ dân phố trên địa bàn phường. Với chủ đề Hè vui trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng, các em thiếu niên nhi đồng đã được Ban Chỉ đạo Hoạt động hè phường Tân Long tổ chức các hoạt động bổ ích ý nghĩa như tổ chức các buổi sinh hoạt văn hóa văn nghệ lồng ghép với việc tuyên truyền, thực hiện luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, luật giao thông và kiến thức phòng chống tai nạn thương tích. Đặc biệt, phong trào Em làm kế hoạch nhỏ đã vận động các em quyên góp được gần 530 kg giấy vụn, trị giá trên 1,3 triệu đồng. Số tiền này đã trao tặng 7 em thiếu niên nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn để tiếp sức em đến trường. Em Nguyễn Phương Thảo, tổ 19, là một trong 7 em được nhận quà cho biết.
Khi con được nhận các phần quà trong quỹ kế hoạch nhỏ thì con rất là vui. Dù cái khoản tiền đấy không lớn nhưng nó giúp cho con thêm động lực để con học tập trong năm học mới.
Nhân dịp này, Ban chỉ đạo hoạt động hè phường Tân Long đã trao giải các hội thi văn nghệ thể thao cho các đội có phần thi xuất sắc diễn ra trong dịp hè, đồng thời bàn giao các em thiếu niên nhi đồng cho hai nhà trường, tiểu học và trung học cơ sở Tân Long.
Chiều 17 tháng 8, tại công ty trách nhiệm hữu hạn tranh đá quý Dũng Tân, Sông Công, Ban chấp hành Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên họp bàn kế hoạch phương án chuẩn bị tổ chức đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2019-2024. Đến thời điểm này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã nhất trí để Hiệp hội Du lịch tổ chức đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2019-2024 và giao Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ kinh phí tổ chức đại hội theo quy định. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các thành viên trong Ban chấp hành, phiên chủ bị sẽ được tổ chức vào ngày 8 tháng 9 năm 2019 tại công ty trách nhiệm hữu hạn tranh đá quý Dũng Tân, Sông Công và phiên chính thức đại hội được tổ chức vào ngày 17 tháng 9 với quy mô khách mời 300 đại biểu. Công tác tiếp đón, đảm bảo chỗ ăn, ngủ, xe đưa đón và quà tặng cho các đại biểu về dự đại hội cũng được các thành viên họp bàn giao nhiệm vụ cho từng đơn vị, đảm bảo các hoạt động trước, trong và sau đại hội diễn ra thành công. Riêng đối với các đơn vị tài trợ theo mức sẽ được vinh danh và có logo in trên phông chính của đại hội. Nhân dịp này, Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên đã kết nạp công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển nguồn nhân lực SVN và tổ chức hội.
Ngày 18 tháng 8, Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Thái Nguyên đã tổ chức ra mắt tập thơ Nắng đầu mùa của tác giả Ngô Thúy Hà do Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam ấn hành. Đến dự chương trình có lãnh đạo Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, đại diện một số cơ quan đơn vị trên địa bàn và đông đảo các văn nghệ sĩ của tỉnh và thành phố. Nắng đầu mùa là tập thơ đầu tay của nhà thơ Ngô Thúy Hà, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Thái Nguyên. 100 bài thơ trong tập thơ này được tác giả thể hiện ở nhiều thể loại khác nhau như thơ lục bát, thơ song thất lục bát, thất ngôn, ngũ ngôn và cả thơ tự do. Với lối viết trữ tình trầm lắng, tác giả đã khéo léo thể hiện tình yêu quê hương đất nước, tình cảm kính yêu cha mẹ và tình cảm yêu thương giữa con người với con người bằng ngôn ngữ mộc mạc chân thành. Lý giải về lý do chọn tên tập thơ là Nắng đầu mùa, nhà thơ Ngô Thúy Hà nói:
"Mình đặt tên cho Nắng đầu mùa lý do là cái sự kết tinh kết trái của đầu mùa bao giờ nó cũng thứ nhất là nhẹ nhàng tự nhiên. Với mình nắng đầu mùa mình ấp ủ nó cũng từ lâu rồi, mình không dám nó như là chín quá hoặc ngọt ngào quá, bởi vì cái đầu mùa nó đơn giản thôi, bao giờ nó cũng có một cái chút chân thành và mộc mạc."
Với lối thơ giàu cảm xúc và nội dung phong phú, Nắng đầu mùa đã đem đến cho người yêu thơ một không gian cảm nhận văn học nghệ thuật đặc sắc.
Ủy ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền luật hộ tịch và nghị định số 23 NĐ-CP của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch cho các đồng chí là trưởng phó các ban ngành đoàn thể chính trị xã hội của phường, bí thư tổ trưởng, trưởng ban mặt trận tổ quốc 33 tổ dân phố trên địa bàn. Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt những nội dung cơ bản của luật hộ tịch, quy định về các thủ tục đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn, ly hôn, giám hộ, xác định và nhận cha, mẹ, con, xác nhận tình trạng nhân thân của cá nhân, v.v. Những điểm mới của Nghị định số 23 NDCP của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch thay thế Nghị định số 79 NDCP của Chính phủ về cấp bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, như về thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản, chứng thực hợp đồng giao dịch, về trách nhiệm của cơ quan tổ chức tiếp nhận bản sao, thời hạn thực hiện yêu cầu chứng thực, chế độ lưu trữ, v.v. Thông qua hội nghị giúp các đại biểu nắm được kiến thức, nội dung cơ bản về luật hộ tịch và nghị định số 23 NDCP của Chính phủ, từ đó tiếp tục triển khai tuyên truyền đến mọi người dân trên địa bàn biết và thực hiện theo đúng quy định. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, các cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Thái Nguyên đang ra sức thi đua lập nhiều chiến công dương bác theo phong trào thi đua đặc biệt của Bộ Công an phát động nhằm kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với mỗi cán bộ chiến sĩ trong đội, đây là một đợt thi đua mang nhiều ý nghĩa đặc biệt, nên mỗi cán bộ chiến sĩ ai cũng cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ được giao, ghi nhận của phóng viên Thủy Dương.
Ngày cũng như đêm, mưa cũng như nắng, hàng ngày các cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Thái Nguyên vẫn âm thầm bám sát cơ sở, đấu tranh phòng ngừa tội phạm để bà con nhân dân có được cuộc sống bình yên. Chính nhờ sự tận tụy, mưu trí, dũng cảm nên tỷ lệ điều tra khám phá án đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Nhiều vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn được nhanh chóng điều tra làm rõ, bắt giữ thủ phạm gây án trong thời gian ngắn. Điển hình như chuyên án trộm cắp xe máy. Chỉ trong thời gian ngắn, Công an thành phố đã điều tra khám phá bắt giữ đối tượng gây ra các vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố và tổ chức trao trả tài sản cho người bị mất cắp. Vui mừng khi nhận lại tài sản đã bị mất của mình, anh Triệu Văn Tài, tổ 18, phường Thịnh Đán chia sẻ.
Em không nghĩ là mình sẽ bị mất xe mà có thể tìm lại được. Khi nhận được xe thì em rất là vui và em rất cảm ơn các anh công an đã làm việc trách nhiệm mình.
Với phương châm vì nhân dân phục vụ, Công an thành phố Thái Nguyên luôn chú trọng đổi mới công tác cải cách thủ tục hành chính, thường xuyên rà soát, rút ngắn thời gian cấp phát các loại giấy tờ, sổ hộ khẩu, thẻ căn cước công dân. Mỗi cán bộ chiến sĩ khi tiếp xúc với nhân dân đều có thái độ hoan nhã, niềm nở, không gây phiền hà sách nhiễu, không để nhân dân đi lại nhiều lần. Những việc làm đó đã tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Là một trong những hộ có người thân bị tàn tật được các cán bộ chiến sĩ công an thành phố xuống tận gia đình để làm chứng minh nhân dân miễn phí, bà Nguyễn Thị Hải, xóm Đồng Vạn, xã Đồng Liên, xúc động nói.
Chồng tôi bị liệt 7 năm rồi, thế là tôi mất chứng minh, thế là tôi không làm được, tôi không biết làm ở đâu. Không bằng cách nào để là chở ông đi làm được, thế hôm nay được công an thành phố về để trực tiếp làm hộ ông nhà tôi thì tôi rất chi là phấn khởi.
Với quyết tâm cao của tập thể cán bộ chiến sĩ đơn vị, chỉ từ đầu năm đến nay, công an thành phố đã điều tra khám phá hơn 190 vụ án, đạt tỷ lệ trên 85%, bắt giữ trên 330 vụ, 360 đối tượng phạm tội về ma túy, đạt trên 240% chỉ tiêu trên giao, lập gần 200 hồ sơ cai nghiện bắt buộc theo Nghị định 221 của Chính phủ, đạt gần 275% chỉ tiêu trên giao. Với kết quả đạt được trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, Công an thành phố đã có 25 lượt tập thể, 41 lượt cá nhân được các cấp chính quyền từ tỉnh đến phường xã khen thưởng. Trao đổi với chúng tôi về việc phát động phong trào thi đua đặc biệt trong lực lượng Công an thành phố, Thượng tá Nguyễn Anh Đức, Phó trưởng Công an thành phố Thái Nguyên cho biết thêm.
Đối với lực lượng Công an thành phố thì chúng tôi đã xây dựng kế hoạch để phát động phong trào thi đua cho các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Công an thành phố Thái Nguyên. Thế và các đơn vị đã phát động tại đơn vị của mình để cho và tạo điều kiện để cho cán bộ chiến sĩ có cái điều kiện để phát huy và hoàn thành xuất sắc cái chỉ tiêu cũng như là giành các cái thành tích cao trong công tác.
Với sự chủ động trên các mặt công tác, Công an thành phố Thái Nguyên đã và đang lập nhiều chiến công trên mặt trận phòng chống tội phạm, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Đây chính là những bông hoa tươi thắm của lực lượng Công an thành phố Thái Nguyên dâng lên Bác Hồ kính yêu.
Nhà máy công trường hòa khói nơi nơi, miền quê suốt đời vì dân, khó khăn gian khổ biết mấy, khi lời bác dạy ta quyết vượt qua. Nhiệm vụ ta công an vinh quang, bảo vệ an ninh cho nhân dân, không lùi bước trong quân thù tàn phá. Vì tổ quốc quyết chiến quyết thắng, vì nhân dân nơi gương hy sinh, vui chiến thắng chúng ta cùng hát lên. Chúng ta là chiến sĩ công an, chung với đảng suốt đời vì dân, khó khăn gian khổ biết mấy, khi lời bác dạy ta quyết vượt qua. Nhiệm vụ ta công an vinh quang, bảo vệ an ninh cho nhân dân, không lùi bước trước thù tàn phá. Vì tổ quốc quyết chiến quyết thắng, vì nhân dân nơi gương hy sinh, vui chiến thắng chúng ta cùng hát mừng. Vì tổ quốc quyết chiến quyết thắng, vì nhân dân nơi gương hy sinh, vui chiến thắng chúng ta cùng hát mừng.
Chuyên mục Giáo dục và phát triển.
Chuyên mục Giáo dục và phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, câu chuyện cô bé Nguyễn Nguyệt Linh, học sinh lớp 5 trường Marie Curie, mạnh dạn gửi thư tới hơn 40 trường học ở Hà Nội với thông điệp thả bóng bay lên trời, bay cao ước mơ của các học sinh, giết ước mơ của bao chú chim và rùa biển, để kêu gọi các trường không thả bóng bay trong lễ khai giảng năm học mới 2019-2020, khiến các thầy cô bất ngờ, xúc động, nhiều người lớn không khỏi suy nghĩ. Từ lời kêu gọi trên, ngành giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên và các trường học trên địa bàn đã hưởng ứng thông điệp không thả bóng bay tại lễ khai giảng. Câu chuyện của bé Nguyệt Linh đã nhẹ nhàng đưa đến chúng ta một thông điệp trong ứng xử với môi trường. Từ bức thư của Linh, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị các nhà trường có những cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện địa phương, nhà trường để vừa tạo không khí hứng khởi của ngày khai giảng, vừa bảo vệ môi trường. Và đáp lại bức thư của em Nguyệt Linh, tất cả các trường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã ủng hộ hành động này. Cô giáo Ca Nguyễn Linh Phương, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Trương Vương, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Là một giáo viên cũng như là một cán bộ quản lý tại trường mầm non Trương Vương thì năm học mới sắp tới vào ngày khai giảng đã quyết định là sẽ không có cái hoạt động là thả bóng bay lên trời như mọi năm. Tôi thấy rằng là cái hoạt động này là cái hoạt động vô cùng ý nghĩa đối với công tác bảo vệ môi trường. Không chỉ trường học mà còn nhiều các cái đơn vị khác nếu như có ý định mà thả bóng bay lên trời để bảo vệ môi trường.
Trước đây vào mỗi năm học mới, hầu hết các nhà trường đều cho phép các em học sinh thả bóng bay với ý nghĩa gửi gắm những ước mơ bay cao, bay xa, khởi đầu một năm học mới, đồng thời tạo hứng thú cho học sinh khi bước vào năm học mới. Vì vậy, vào mỗi ngày khai giảng, hầu như trường nào cũng thả bóng bay và bắn pháo bông. Và như vậy, đồng nghĩa với việc có hàng vạn quả bóng bay bay lên bầu trời, nhưng lại không nghĩ đến việc bóng bay sẽ gây tác hại với môi trường sống. Nói về lời kêu gọi không thả bóng bay trong ngày khai giảng năm học mới để bảo vệ môi trường, chị Hoàng Thị Hải, phụ huynh học sinh ở phường Gia Sàng cho biết.
Tôi rất đồng tình về cái việc Bộ Giáo dục Đào tạo khuyến khích các trường không thả bóng bay vào dịp khai giảng. Tôi nghĩ là các trường cũng nên giáo dục cho các em về cái hành động bảo vệ môi trường. Mỗi một em mà nghĩ ra hoặc có những ý tưởng mà để góp phần bảo vệ môi trường thì nên khuyến khích. Và người ta cũng thường nói là góp gió thành bão. Mỗi một học sinh, mỗi một người dân đều có cái ý thức bảo vệ môi trường thì cái trái đất của chúng ta sẽ ngày càng xanh sạch đẹp hơn.
Hành động không thả bóng bay trong lễ khai giảng tuy là hành động nhỏ nhưng lại mang ý nghĩa lớn, bởi đây là hành động góp phần thiết thực bảo vệ môi trường. Hiện nay ô nhiễm môi trường đang là vấn đề không chỉ trong nước mà cả thế giới đang rất quan tâm. Nên dù chỉ là những hành động nhỏ để giảm thiểu tác hại gây ra với môi trường, nhưng mỗi người cùng nhau thực hiện sẽ thành một câu chuyện lớn, mang ý nghĩa sâu sắc, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Và việc làm này đã nhận được sự ủng hộ và hưởng ứng tích cực của các em học sinh. những chủ nhân tương lai của đất nước. Nói về việc không thả bóng bay trong lễ khai giảng, em Phạm Thùy Trâm, học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở 915 Gia Sàng cho biết.
Cháu thấy năm nay không thả bóng bay vào lễ khai giảng là một hoạt động rất có ý nghĩa, giúp chúng ta góp phần bảo vệ môi trường sống và bảo vệ môi trường của các loài sinh vật biển. Tuy nhiên, việc không thả bóng bay làm cho lễ khai giảng bớt sinh động đi, nhưng chúng cháu sẽ cố gắng thay vào đó bằng những chương trình biểu diễn văn nghệ hay là những bài đồng diễn tập thể.
Xin được mượn lời nói của bà Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, để kết cho phóng sự này. Tôi hy vọng lá thư của em Linh sẽ khơi dậy ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường của nhiều học sinh, trước hết là giữ gìn, bảo vệ môi trường ngay trong lớp học, trường học và nơi các em đang sinh sống bằng các việc làm hết sức cụ thể, thiết thực mỗi ngày. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Giáo dục và Phát triển. Thông báo về việc cảnh báo mưa dông, lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Theo công văn số 351/TTNH ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên, hiện nay dạnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của dạnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió từ mực 1.500m đến 5.000m, nên đêm nay và ngày mai các khu vực trong tỉnh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm trên 24 giờ, có nơi trên 70mm trên 24 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo đợt mưa này có khả năng kéo dài đến ngày 23 tháng 8 năm 2019. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên đề nghị UBND các phường xã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các phường xã một số nội dung sau. 1. Bố trí cán bộ thường trực nắm bắt diễn biến tình hình thời tiết của các cơ quan chuyên môn để thông tin kịp thời đến người dân biết để chủ động các biện pháp phòng tránh. 2. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng tránh dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trên các phương tiện loa truyền thanh xóm, tổ dân phố để người dân biết và phòng tránh. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố đề nghị Ủy ban nhân dân các phường xã, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các phường xã bố trí cán bộ trực ban triển khai và thực hiện. Dự báo thời tiết đêm 19 ngày 20 tháng 8 năm 2019, thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có mưa, có lúc có mưa vừa và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%.
Thông báo tìm cha mẹ đẻ cho trẻ bị bỏ rơi. Vào khoảng 8 giờ ngày 12 tháng 8 năm 2019, có một người phụ nữ khoảng 20 đến 25 tuổi mặc đồ ngủ màu xanh chấm trắng, bế một trẻ sơ sinh để nhà bà Dương Thị Tho sinh năm 1976 tại xóm Đồng Tâm, xã Đồng Liên. Sau đó người phụ nữ này gửi cháu cho bà Tho và nói là đi mua sữa. Khi bà Tho thay quần áo cho cháu bé thì phát hiện có một mảnh giấy ghi nội dung cháu sinh ngày 5 tháng 8 năm 2019. Do không có điều kiện nuôi nên nhờ mọi người cưu mang và kèm theo đó là một tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng. Sau khi tiếp nhận cháu bé, công an xã Đồng Liên đã giao cho bà Đặng Thị Dung phối hợp với trạm y tế tạm thời chăm sóc trong thời gian cơ quan công an tìm thân nhân của cháu. Ủy ban nhân dân xã thông báo đến các cơ quan chức năng, thân nhân của cháu bé. Ai biết thông tin về mẹ của cháu bé thì liên hệ với Ủy ban nhân dân xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên hoặc liên hệ qua số điện thoại 0985 382 327 gặp đồng chí Nguyễn Văn Quân để giải quyết theo quy định. Vậy ai là cha mẹ đẻ của cháu bé thì đến Ủy ban nhân dân xã Đồng Liên để làm thủ tục nhận con. Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không có người nhà thân nhân của cháu bé, Ủy ban nhân dân xã Đồng Liên sẽ tiến hành làm thủ tục đăng ký khai sinh và các thủ tục khác theo quy định của pháp luật.
Thông báo tuyên truyền tiết kiệm điện. Điện lực thành phố Thái Nguyên xin trân trọng thông báo và đề nghị tới quý khách hàng sử dụng điện trong khu vực thành phố Thái Nguyên. Trong những ngày vừa qua và dự báo trong những ngày tới, thời tiết vẫn tiếp tục diễn biến nắng nóng cực đoan. Các hộ dân gia tăng sử dụng các thiết bị làm mát. Một số nơi đã gây quá tải cục bộ đường dây và máy biến áp. Nguy cơ nhảy automat gây mất điện rất cao, ảnh hưởng đến việc cung cấp điện và việc sử dụng điện cho khách hàng. để chủ động ngăn ngừa tình trạng quá tải đường dây và trạm biến áp gây sự cố lưới điện. Đề nghị quý khách hàng sử dụng điện hiệu quả tiết kiệm bằng các giải pháp sau. Hạn chế sử dụng các thiết bị công suất lớn trong thời điểm cao điểm từ 21 giờ đến 0 giờ. Chỉ sử dụng các thiết bị điện cần thiết. Điều hòa nhiệt độ vận hành ở chế độ làm mát từ 26 độ trở lên, kết hợp sử dụng quạt gió để làm mát hiệu quả. Trong những ngày nắng nóng cao điểm, để nhiệt độ từ 26 đến 27 độ và cho vận hành giàn trải từ 19 đến 20 giờ. Hạn chế hoặc dừng sử dụng đèn chiếu sân vườn, ban công không thực sự cần thiết. Rất mong được sự hợp tác của nhân dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
VNPT trân trọng kính chào quý khách.
Nhằm tri ân quý khách hàng cũng như đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng lớn về dữ liệu và tốc độ kết nối, từ ngày 1 tháng 6 năm 2019, VNPT tăng gấp đôi tốc độ đường truyền Internet Fiber VNN với mức giá không đổi.
Chương trình được áp dụng trên toàn quốc dành cho tất cả khách hàng hiện tại của Fiber VNN, nâng cao chất lượng trải nghiệm cho gần 50% người dùng Internet tại Việt Nam.
Với tốc độ mới từ 30 đến hàng trăm megabyte trên giây, người dùng sẽ luôn có đường truyền Internet mượt mà, ổn định cả khi xem video độ phân giải cao hay tải dữ liệu dung lượng lớn.
Để biết thêm các chương trình ưu đãi và liên hệ tư vấn lắp đặt, quý khách hàng hãy liên hệ ngay tới tổng đài 1800 1166 hoặc mã vùng 800 126, website fiber.vnpt.vn và capquang.vnpt.vn.
VNPT hân hạnh được phục vụ quý khách.
Sở hữu kim cương chưa bao giờ dễ dàng đến vậy. Tháng 8 này, Doji Thái Nguyên đặc biệt áp dụng chương trình ưu đãi dành tới quý khách hàng mang tên sở hữu kim cương hoàn toàn miễn phí. Ngoài mức giá cạnh tranh với kho kim cương lớn hàng đầu Việt Nam và những bộ sưu tập trang sức kim cương dẫn đầu xu thế hiện nay, từ ngày 10 đến 22 tháng 8 năm 2019, khách hàng mua kim cương viên, trang sức kim cương, trang sức ổ sẽ được hưởng chính sách đặc biệt từ Doji. Đổi hoặc bán lại nguyên giá kim cương viên, trang sức ổ, trang sức kim cương trong vòng 30 ngày. Đừng ngại ngần trước cơ hội sở hữu kim cương vô cùng hấp dẫn này. Hãy đến ngay trung tâm vàng bạc trang sức Doji Thái Nguyên, 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, hoặc xin liên hệ hotline 0889 494 555. Doji luôn tỏa sáng.
Này, mình đang ở đâu đây?
Em làm sao mà biết được?
Thì bật mạng lên mà kiếm.
Nhưng mất mạng rồi còn đâu?
Ui giời ơi, gay quá thôi.
Làm sao đây anh?
Thôi em đừng làm anh cuống nữa được không?
Tìm được thì đã có gói cước siêu ưu đãi data, chỉ 15k dùng mọi nơi mọi lúc nha. Cần mạng thì đã có gói cước siêu ưu đãi data, cầm phone lên ngay và đăng ký thôi.
15k 3g áo đất 3 ngày, ta sẽ an tâm không lo suốt ngày phụ thuộc wifi. 30k 7g áo đất 7 ngày, ta sẽ vô tư online cả tuần luôn.
Đăng ký ngay siêu ưu đãi data của Viettel, ST15K 15.000 có 3G dùng trong 3 ngày, ST30K 30.000 có 7G dùng trong 7 ngày. Bấm gọi sao 098 sao 3 thăng hoặc sao 098 sao 7 thăng. Thoải mái data chỉ 15K.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.